Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là hiện nay thì ở cái vùng Đông Bắc Hoa Kỳ này nó đã có những cái dấu hiệu về thời tiết, cái dấu hiệu nó bước sang mùa thu thì cái nhiệt độ nó mát xuống và có những cái hôm buổi tối thì nó lạnh, nhưng mà đồng thời đó thì ở các cái dịch vụ y tế, ở các cái cửa hàng dược phẩm, các cái tiệm thuốc thì bắt đầu có cái kêu gọi là mọi người nên đi chủng ngừa cúm, ở đây gọi là flu shot đó. Thì hôm nay đề nghị bác sĩ nói về cái vấn đề cúm ở trong mùa thu sang mùa đông và cái vấn đề chủng ngừa cúm ạ.
Vâng. Đúng như anh Tấn Trương nói thì bây giờ là lúc, đúng là lúc mà chúng ta nên bắt đầu nói về cúm. Vì cúm mỗi năm mỗi thay đổi, con siêu vi mỗi năm mỗi thay đổi, nên cúm mỗi năm vẫn là một vấn đề mới, vẫn là một vấn đề thời sự. Bản thân tôi sinh trưởng miền Bắc Việt Nam, vẫn còn nhớ cái mùa đông mưa phùn gió bấc ở ngoài Bắc, thời tiết giá lạnh làm cho người ta ra đường phải co ro. Tôi vẫn nhớ cái câu ca dao là ông cúm bà co, ông ở xứ Nghệ, ông bò ra đây. Người nông dân Việt Nam cũng, tôi thấy cũng khéo nhận xét, vì từ xưa đã biết rằng cúm là một bệnh lây và lan. Lây vì nó làm cho nhiều người mắc bệnh, cụ thể có khi cả nhà bị bệnh, tức là nói rằng ông cúm bà co. Và lan thì nó đi từ miền này sang miền khác. Cái này thì với cái tốc độ của sự giao thông, cúm có thể đi với tốc độ của máy bay phản lực. Cúm lan từ miền này sang miền khác. Nhưng mà tôi cũng không hiểu vì sao người mình lại cho rằng dịch cúm phát xuất từ xứ Nghệ. Ngày nay ta biết rằng là cúm phát xuất từ miền Nam Trung Hoa, vì người dân Trung Hoa ở miền Nam nuôi lợn gà trong gia đình cũng giống như chúng ta, nên lợn và có khi là cả gà bị cúm, và cái siêu vi cúm của lợn hay gà của gia súc có thể lây cho người. Thế siêu vi cúm lây từ người này sang người khác vì nó lây qua đường không khí. Vì khi người bị cúm ho, khi họ ho thì làm văng ra những hạt nước bọt li ti. Những hạt nước bọt đó ở người bị cúm có chứa siêu vi cúm, và nó bay trong không khí làm cho người khác, người lành khi hít phải sẽ bị lây. Do đó nó lan truyền rất nhanh, là vì ai cho chúng ta cũng phải thở, và nhất là trong mùa đông thì người ta sống quây quần với nhau trong nhà, ít ra ngoài hơn, và cũng lại có nhiều ngày lễ hội hơn nên người ta gặp nhau nhiều hơn ở trong một cái khu vực nhỏ hơn, cho nên cúm lây lan rất là nhanh.
Thưa bác sĩ, thế thì cúm có chữa được không ạ?
Vâng, có thuốc chống siêu vi cúm, nhưng mà vấn đề điều chữa siêu vi nó cũng đang tiến bộ. Cái thuốc chống siêu vi cúm mà cho đến nay chúng ta dùng, nó có tác dụng rất là hạn chế, nó chỉ giúp ngắn cái thời gian bị triệu chứng được một ngày rưỡi, bớt làm thu ngắn cái thời gian bị bệnh được một ngày rưỡi, với điều kiện là nó được dùng trong 24 giờ. Cho đến nhiều nhất là 48 giờ sau khi có triệu chứng. Sau thời gian đó thì dùng thuốc cũng chẳng còn tác dụng gì. Thành ra là sự điều trị cúm chủ yếu là điều trị triệu chứng, nghĩa là làm cho người bệnh đỡ khó chịu, đỡ bớt sốt, bớt ho, bớt đau nhức, nhức đầu vân vân. Bởi vì thường thì cúm chỉ kéo dài 1-2, nhiều nhất là có thể ho lai dai 1-2 đến nhiều nhất là 18 ngày hay là 3 tuần.
Thưa bác sĩ, thì nói về cái kéo dài của cái cúm đó thì tại sao có những người nói rằng là bị cúm xong rồi hết những cái triệu chứng mà nó rất là nặng, như là ho rồi sốt nặng, ho nặng, nhưng mà sau đó thì nó có người ta nói là nó biến chứng, nó ho kéo dài cả tháng mà người nó không phải là khỏe bình phục bình thường, thì cái đó có phải là cái cúm hay không ạ?
Đúng. Thường chúng ta cứ nghĩ, người dân thường cứ nghĩ rằng là mình bị cúm thì một tuần thì khỏi, Điều đó có thể đúng đối với khi chúng ta còn trẻ, 17, 20 tuổi, không chữa gì nó cũng khỏi. Trong thực tế đó, những người thấy có triệu chứng như cúm và nó kéo dài hơn một tuần, người dân thường đều nghĩ rằng là mình bị sưng phổi, bị biến chứng, đi tìm và muốn uống trụ sình. Điều đó không đúng. Thì có một nghiên cứu thực ra làm ở Georgia cho thấy rằng là những người bị cúm hoặc là bị những đường viêm nhiễm đường hô hấp trên, hầu hết là do siêu vi, có thể ho kéo dài đến 18 ngày. Thực ra là sau thời gian cấp tính, họ có thể ho lai dai trong 3 tuần. Một số người có thể có những biến chứng, nghĩa là có thể viêm phế quản bội nhiễm, hoặc là một số người nào khác nữa suy kiệt, có những bệnh mãn tính lớn tuổi, có thể có viêm phổi, thí dụ như vậy. Nên chúng ta cũng cần biết điều đó, và những người bị gọi là bị cúm mà lâu không khỏi, quá thời gian một tuần mà không khỏi, cần đi khám bác sĩ, nhất là những lớn tuổi và có những bệnh mãn tính khác.
Thưa bác sĩ, như bác sĩ vừa giải thích như vậy, thì có phải là khi mà cái người bị cúm mà hết cúm, thì có phải là cái con siêu vi đó nó hết cái thời gian sống của nó hết tấn công được, thì là cái bệnh nhân đó cũng hết cúm luôn phải không ạ?
Vâng, nhưng mà họ có thể có hậu quả của nó. Nó có thể họ kéo dài một hai tuần, vân vân. Cũng phải đề phòng là có nhiều bệnh khác kết hợp có, mà chúng ta cứ đồ cho là cúm, cứ gán cho là cúm, thì trong đời sống, nhất là trong y khoa, thì bao giờ chúng tôi phải cẩn thận. Nếu có gì khác thường thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ.
Vâng, thì cứ cái cúm như vậy đó, theo cái giai đoạn thời gian như vậy nó khỏi, nhưng mà mỗi năm thì cái cúm nó lại lặp lại, tức là như ban đầu chúng ta nói rằng là cứ đến cái mùa thu tới, trời nó mát lạnh xuống, thì ở đây lại kêu gọi là đi chủng ngừa cúm. Thế thì tại sao lại có một số người còn chết vì bệnh cúm nữa, có đúng không ạ?
Đúng vậy. Vì dân chúng khác nhau, nên là có những người trẻ là khỏe mạnh, có sức đề kháng của họ tốt, họ chống lại được những cái tác nhân gây bệnh, cụ thể trong trường hợp này là cái siêu vi cúm hay là những cái hậu quả của nhiễm siêu vi. Trong đời sống, trong xã hội có những người khác, có những người lớn tuổi, có những cái bệnh mãn tính, những ông già 60, 70 hay là 80, thì bệnh tật của họ lại khác. Họ có cái siêu vi cúm có thể mở đường cho vi trùng xâm nhập, những vi khuẩn xâm nhập, cho nên những người đó có thể bị viêm phổi, họ những bệnh có bệnh mãn tính, nghĩa là những bệnh đã vốn nặng rồi, thí dụ như những người hút thuốc 40 năm, bây giờ 60, 70 bị bệnh nghẹt phổi mãn, vốn họ đã không thở, vốn họ đã khó thở rồi, bây giờ lại thêm một cái bệnh cũng nặng nữa, thì họ dễ bị biến chứng, cái phổi của họ không đáp ứng nổi cái nhu cầu hàng ngày nên họ khó thở. Hoặc là những người suy tim cũng vậy, những người tiểu đường vốn đã có giảm miễn dịch và đã có những biến chứng của tiểu đường rồi, bây giờ lại thêm một cái gánh nặng nữa nên họ chịu không nổi. Nên họ dễ bị suy hô hấp, thở không được, hay là những biến chứng khác, nên là họ phải vô bệnh viện và được cấp cứu và được trợ giúp để qua khỏi cái giai đoạn khó khăn đó. Những người tuổi vốn đã nặng nay lại nặng thêm, nên một số người có thể tử vong. Mỗi năm cái số người bị chết trong mùa đông, trong mùa cúm đều cao, có tùy từng năm. Có năm thì cho con số là một năm 36.000 người ở Mỹ chết vì cúm. Một năm có con số, có năm cho rằng 200.000 người phải nhập viện trong mùa cúm ở Mỹ.
Thưa bác sĩ, thì làm thế nào để giúp tăng cường cái sức đề kháng ạ?
Vâng. chúng ta vừa mới nói đến những người trẻ và những người lớn tuổi, những người khỏe và những người suy yếu. Và chúng ta còn nói một cái khác là nói đến sức đề kháng của cơ thể. Tất cả cái đời sống là chúng ta chống lại với yếu tố gây bệnh, yếu tố làm cho chúng ta yếu đi. Tức là cho chúng ta có một sức đề kháng trong phạm vi những bệnh nhiễm. Thì khi chúng ta bị bệnh, bị nhiễm, tức là cái siêu vi hay là vi khuẩn, chúng tôi gọi là kháng nguyên, khi nó được xâm nhập vào cơ thể, chúng ta đề phòng, chúng ta chống lại. Và vì chúng ta chống lại nên chúng ta sống được. Chúng ta chống lại vì sức đề kháng của chúng ta mạnh. Sức đề kháng trong phạm vi những bệnh nhiễm là khả năng tạo ra kháng thể để chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn hay là siêu vi. Thành ra muốn tạo được sự đề kháng, chúng ta phải sống lành mạnh, sống khỏe. Và trong thực tế là chúng ta làm cái việc gọi là chủng ngừa, tức là chúng ta cho vào cơ thể người lành không có bệnh một loại tác nhân gây bệnh, nghĩa là siêu vi hoặc là vi khuẩn đã được làm cho chết đi, nghĩa là nó không thể gây bệnh được, nó không sống nên nó không thể gây bệnh được. Nhưng mà cái cấu tạo của nó giúp cho cơ thể làm ra kháng thể chống lại nó, để đến khi ta gặp con siêu vi hay vi khuẩn sống có khả năng gây bệnh thì chúng ta có khả năng chống lại, vì chúng ta đã được tập dược và đã được chuẩn bị để chống lại nó rồi. Thì chúng ta sẵn sàng để chống lại với cái tác nhân gây bệnh hay là chống lại con siêu vi hay là con vi khuẩn. Do đó chúng ta không bị bệnh, hoặc là ngay cả khi có bị bệnh thì cũng nhẹ hơn.
Vì như vậy cho nên là có người là nói rằng là sau khi đi chủng cúm xong đó thì về nhà lại bị cúm, và có những người khác thì nói với nhau rằng là không có nên đi chủng cúm, tại vì chủng cúm thì một là nó không giúp ích gì được, mà thứ hai là có thể là chính mang cái bệnh cúm về. Như vậy có đúng hay không ạ, thưa bác sĩ?
Vâng, chúng tôi vẫn còn nghe những bà con nói như vậy, kể cả người Mỹ cũng có người còn nói như vậy. Thực ra thì số người nói như vậy, nói thật trong vòng 10 đến 15 năm trở lại đây thì mỗi ngày một giảm. Gần đây thời tiết bắt đầu thay đổi thì nhiều bà con đã đến tự động đến gặp chúng tôi để muốn xin chủng ngừa cúm. Thì điều này là một tiến bộ, là một sự thay đổi mà chúng tôi nhận thấy trong cộng đồng người Việt chúng ta trong vòng 10 năm trở lại đây. Thì đó là một tiến bộ, tuy nhiên là vẫn còn có những người nhất định là không chịu chủng ngừa. Thì chúng tôi cũng không thể ép, nhưng mà cố giải thích. Bởi vì trong thực tế, chủng ngừa là một cái tiến bộ của y khoa trong nhiều năm gần đây. Và vì chủng ngừa mà chúng ta sống lâu hơn, các trẻ em ít bị bệnh hơn. Đây tôi xin mở rộng nói chung. Thí dụ như là sốt bại liệt. Trước đây ở Việt Nam chúng ta có một số cháu bị sốt bại liệt và đến ngay cả khi các cháu khỏi thì vẫn bị tàn tật, nghĩa là một chân dài, chân ngắn, một bắp thịt, một bên thì bắp thịt to, bên bắp thịt nhỏ. Cụ thể nữa là quý vị có thể bây giờ không còn thấy, nhưng mà ngày đây, cách đây 50 năm trở về trước chẳng hạn thì chúng tôi có đậu mùa, các trẻ em ở trên hoặc bị bạc rỗ đã được triệt tiêu, đã được loại khỏi thế giới ngày nay, cũng như là sốt bại liệt. Thành ra là chủng ngừa là một cái tiến bộ của y khoa rất là đáng kể. Thì trong đó có chủng ngừa cúm. Vậy chủng ngừa thì mục đích là làm người ta không bị bệnh, không bao giờ mà y khoa làm cho người ta bị bệnh. Đây chủng ngừa là một khoa học đã được nghiên cứu, nó có cơ sở của nó, và ở Mỹ có cái bộ phận để tiếp nhận những báo cáo của những cái tác dụng phụ sau khi được chủng ngừa. Bởi vì nó rất là, sau khi một thứ thuốc để được đem ra để dùng trong dân chúng đều có sự theo dõi, kiểm tra và có những cái biện pháp đối phó tùy theo từng trường hợp. Cho nên vì chủng ngừa là chúng ta đưa thuốc vào cho người lành nên cái quan tâm để bảo vệ người lành rất là lớn, cụ thể là ở Mỹ. Cho nên đứng phương diện này, trong phạm vi cúm, cho nên nói thêm rằng chúng ta đều cần biết rằng thuốc chủng chỉ có tác dụng sau 15 ngày. Thì sau khi chúng ta đưa một cái chất vào trong cơ thể thì cho phải có thời gian để cơ thể làm ra cái gọi là kháng thể để chống lại với lại con, với lại cái chúng ta gọi là tác nhân gây bệnh, cụ thể là con siêu vi cúm. Thế mà khác là trong môi trường vẫn có nhiều những loại siêu vi khác, không riêng gì siêu vi cúm. Cho nên để trả lời cái câu hỏi của anh Trương cũng như là của nhiều bà con vẫn tin tưởng và còn nói chống lại cái việc chủng ngừa, thì tôi muốn nói rằng thứ nhất, có những người cụ thể đúng là có những người chủng ngừa hôm trước thì hôm sau bị cúm, thì bởi vì họ được chủng ngừa trễ, như là vừa nói cái thuốc chủng cần 15 ngày để có tác dụng, thì họ đã bị bệnh, họ đã nhiễm bệnh trước khi được chủng ngừa. Nói họ nhiễm cho đến từ khi bị nhiễm con siêu vi, từ khi tiếp xúc với người bị cúm đến khi có triệu chứng bị cúm cũng phải có một số thời gian, một vài ngày gì đó. Mà nếu mà họ chủng ngừa trễ thì họ đã nhiễm, họ bị cúm trước khi cái thuốc chủng có tác dụng, nghĩa là trước 15 ngày. Đó là một. Điều thứ hai là họ có thể bị nhiễm những cái siêu vi đường hô hấp khác, là bởi vì đã biết rằng trong môi trường có đến 200 loại siêu vi có thể gây các triệu chứng đường hô hấp, nghĩa là cũng làm cho ớn lạnh, sổ mũi, ho vân vân, giống như cảm cúm, và bà con gọi là cảm cúm vì cái chữ nó mơ hồ, nó làm cho lẫn lộn nên người ta gọi là cảm cúm. Và thấy chủng ngừa rồi mà vẫn bị như vậy thì cho rằng chủng ngừa làm cho họ bị cảm cúm, thì điều đó cũng oan, bởi vì có thể bị những cái siêu vi khác, không phải siêu vi cúm. Như là chúng ta vừa nói là có đến 200 loại siêu vi, nhưng mà cái siêu vi gây cúm là cái siêu vi gây bệnh nặng nhất, cho nên chúng ta đặt mục tiêu vào nó và muốn tìm cách ngăn ngừa nó, nên chúng ta làm thuốc chủng ngừa cúm chứ không thể làm 200 thứ thuốc chủng ngừa chống lại 200 loại siêu vi khác được. Đó là lý do thứ hai. Thứ ba là mùa cúm kéo dài trong khi thuốc chủng có tác dụng giới hạn, tất cả những cái gì chúng ta làm không bao giờ có tính chất lý tưởng hoàn hảo, tại vì thuốc chủng ngừa cúm nó có tác dụng, cái tác dụng của nó dần dần bị phai nhạt đi và sau 6 tháng thì hết tác dụng. Thành ra là có những người chủng ngừa cúm sớm, đến khi mùa cúm xảy ra thì cái hiệu quả của thuốc đã giảm rồi, họ vẫn có thể bị cúm. Điều nữa là nhiều người lớn tuổi suy kiệt thì không tạo ra được kháng thể như là người trẻ. Có năm có cái báo cáo cho thấy rằng là cái hiệu quả tốt nhất của cúm ở trong y khoa cũng như trên đời không bao giờ có cái gì 100%. Thành ra là ở trong y khoa mà cái gì được 80% là coi như là tốt lắm rồi. Chủng ngừa cúm có năm trong điều kiện hoàn hảo thì cái hiệu quả của nó cũng được 65%. 65% là ở dân chúng nói chung và cụ thể nhất là ở những người trẻ và khỏe. Có một năm có báo cáo cho thấy rằng là chủng ngừa cúm ở người lớn tuổi, trên 65 tuổi chẳng hạn, thì chỉ có hiệu quả trong 9% mà thôi. Nghĩa là 9% mấy vị lớn tuổi trên 65 chủng ngừa cúm thì chỉ có 9 vị là được bảo vệ chống lại, là cái thuốc đó có hiệu quả. Tuy vậy thì người ta vẫn khuyên các vị lớn tuổi chủng ngừa, là vì các vị lớn tuổi dễ bị những cái tác dụng, những cái hậu quả bất lợi nguy hiểm của cúm, thì dù được 9% vẫn hơn là không có phần trăm nào. Do đó người ta vẫn khuyên tất cả mọi người chủng ngừa. Và cuối cùng là thuốc chủng có thể không phù hợp với lại siêu vi đang gây bệnh, bởi vì như ta nói lúc mới vào đầu rằng con siêu vi cúm mỗi năm nó một biến đổi, nó tàng hình, nó biến đổi nên mỗi năm nó lại khác đi. Chúng ta thường gọi là chung là siêu vi cúm, nhưng mỗi năm nó con siêu vi đó không còn là con siêu vi cúm năm trước nữa, nó là con siêu vi khác. Mà ở trong kỹ nghệ chúng ta phải làm cái thuốc chủng để cung cấp cho cả hàng trăm triệu người, cho nên người ta phải làm cái siêu vi trước cái mùa cúm, tiên đoán cái dịch cúm sẽ xảy ra trong năm tới. Thì sự tiên đoán nó dựa vào cái dịch đó đã xảy ra năm trước và ước lượng dịch cúm sẽ xảy ra trong năm tới, cho nên cái sự tiên đoán đó có thể đúng nhiều cũng có thể đúng ít. Nếu nó trùng hợp nhiều thì thuốc có hiệu quả nhiều, và nếu nó ít trùng hợp thì thuốc có hiệu quả ít hơn. Cho nên có năm thuốc không có hiệu quả mấy, nên là người chủng vẫn có thể bị cúm. Thì mỗi năm chúng ta hoàn chỉnh thì hy vọng là mỗi năm cái thuốc nó có thể tốt hơn. Cho đến bây giờ thì chúng ta vẫn chưa có cái phương pháp tốt nhất để làm ra cái thuốc cúm có hiệu quả giống như là chúng ta mong muốn. Do đó mỗi năm chúng ta phải chủng ngừa lại. Thành ra là như là vừa nói, dù là cái thuốc chủng ngừa nó không có đúng hạn, nó ít hiệu quả, nhưng mà nếu mỗi năm chúng ta cứ chủng ngừa thì năm này năm khác cái hệ miễn dịch của chúng ta cũng tạo ra được những cái kháng thể chống lại nhiều loại vi khuẩn, nhiều loại siêu vi cúm, dù là nó biến đổi như thế nào. Do đó thì bên mọi người mỗi năm đi chủng ngừa cúm.
Vâng, vậy thì ai, những ai, thế là tất cả mọi người cần phải chủng ngừa cúm hoặc là nên chủng ngừa cúm, bác sĩ?
Vâng, có người thì muốn nói là tất cả mọi người phải chủng ngừa. Thì điều đó đúng như thế, là khi ở Nhật tất cả mọi người phải chủng ngừa. Từ trẻ em đến người lớn tuổi thì thấy rằng những người già ít bị cúm hơn và ít bị chết hơn là khi những người trẻ và khỏe. Cúm chỉ có gây bệnh nguy hiểm mọi người, mà bắt người trẻ khỏe phải chủng ngừa. Thì các em ai cũng ngại chủng ngừa. Các trẻ em đi học, ở trong lớp học tụ tập chơi với nhau nên các cháu dễ bị cúm. Nhưng mà các cháu thì khỏe, chẳng uống thuốc, chẳng chữa cũng vẫn hết. Nhưng mà các cháu đem bệnh về nhà và lây bệnh cho ông bà là những người lớn tuổi và có bệnh mãn tính, thì ông bà lại dễ bị bệnh nặng hơn. Nếu các cháu không bị bệnh, không đem bệnh về nhà thì ông bà không bị bệnh. Vậy nên là những người trẻ và khỏe, tuy họ chủng ngừa hay không, họ vẫn không sao. Nhưng mà nếu mà họ chủng ngừa thì những ông bà, những người lớn tuổi khỏe hơn và đỡ bị chết hơn. Thành ra theo hướng dẫn của y khoa thì mọi người nên chủng ngừa. Những trẻ em từ 6 tháng tuổi cho đến 59 tháng tuổi, tức là 5 tuổi. Vì trong cái thời gian này, cái hệ miễn dịch của các cháu chưa được phát triển đầy đủ. Nên khi các cháu nhỏ này bị cúm thì nó lại nặng. Và trong khi đó thì những người trên 50 tuổi cũng cần chủng ngừa vì hệ miễn dịch của họ bắt đầu giảm. Tiếp theo là tất cả những người có bệnh mãn tính, như là những bệnh nghẹt phổi, bệnh suy tim, tiểu đường, suy thận. Những bệnh này, những bệnh máu thường là những bệnh ác tính. Những người đang được điều trị giảm miễn dịch, như là những người được ghép tạng. Bây giờ thì cái sự ghép tạng được phổ biến hơn, và cụ thể Việt Nam cũng đã được ghép tạng. Chứ những người này, cũng như là những người đang được điều trị về ung thư, cần được chủng ngừa cúm. Có những người, tôi thấy những người có bệnh, được ghép tạng, như là được ghép gan hay ghép thận. Ghép thận là được, bây giờ là khá phổ biến, được điều trị giảm miễn dịch. Do đó họ, sức đề kháng của họ yếu, cho nên họ cần được chủng ngừa trước để giúp cho họ có thể chống lại với lại siêu vi cúm. Nếu họ bị nhiễm, họ bị tiếp xúc với lại siêu vi cúm. Những người này nhiều khi sợ chủng ngừa cúm, điều đó là không đúng, vì họ cần được chủng ngừa hơn là những người khác. Tiếp theo là những phụ nữ có thai. Những phụ nữ có thai cũng rất là sợ khi dùng thuốc, và khi chúng tôi khuyên họ chủng ngừa cúm thì họ rất là ngại, thường là trốn tránh. Ngày nay các bác sĩ sản ở đây thì là chủng ngừa cúm cho tất cả những phụ nữ có thai. Không như thế mà tất cả các phụ nữ mà có thể có thai trong mùa cúm. Làm như vậy thì khiến cho giúp cho họ đỡ bị cúm. Và cũng vì các thai nhi được tiếp nhận một mức độ cái kháng thể của người mẹ, cho nên nó giúp bảo vệ các cháu mới sanh cho đến 6 tháng tuổi, vì trong thời gian đó các cháu không được chủng ngừa. Thành ra chủng ngừa cúm ở người có thai là cần thiết. Những người tiếp xúc với những người lớn tuổi, những người bệnh nặng như là các người trong ngành y tế, những người nhân viên y tế làm trong bệnh viện, những người làm ở trong những nhà nuôi người già và tàn tật. Tiếp theo là những người mập quá, những người mà nếu chúng tôi tính theo cái chỉ số thể khối đó, tiếng Anh gọi tắt là BMI trên 40, trên 30 là mập, mà trên 40 là mập bệnh. Những người đó, sức đề kháng của họ cũng giảm, họ cần chủng ngừa. Và những người tiếp cận với những người già và tàn tật như là chúng ta vừa mới nói.
Thế thì có người nào không được chủng ngừa, không nên chủng ngừa không thưa bác sĩ?
Tất cả mọi người đều cần được chủng ngừa, trừ một số người nào đó. Cụ thể là có một ít người nào đó có thể bị cái chứng tê liệt ngoại biên, mà trong y khoa gọi là hội chứng Guillain-Barré. Guillain-Barré là tên bác sĩ, tên riêng. Thì những người đó không được chủng ngừa, không cần chủng ngừa. Những người có dị ứng nhẹ với chứng vẫn có thể được chủng ngừa. Trước đây thì người ta khuyên những người này không nên chủng ngừa, nhưng bây giờ cho rằng là những cái dị ứng nhẹ, nổi đỏ ở da, lứa không nguy hiểm và có thể được chủng ngừa. Nhưng mà cần có sự hiện diện của bác sĩ và có đầy đủ phương tiện hồi sinh cấp cứu để đối phó nếu cần thiết. Nói chung thì nhiều người cần được chủng ngừa và một ít người nào đó có thể không cần chủng ngừa hay là không nên chủng ngừa.
Vâng, như vậy thì năm nay cái thuốc chủng ngừa cúm nó có gì mới hơn không ạ?
Năm nay có rất là nhiều thuốc chủng ngừa cúm, đặc biệt là cái thuốc chủng ngừa cúm cái dạng hít vào phổi thì được cho phép dùng trở lại. Năm ngoái người ta không dùng cái loại thuốc này bởi vì cho rằng là nó không có kết quả. Năm nay thì nghiên cứu cho thấy là những loại thuốc hít vào phổi không cần chích do dùng một loại siêu vi đã được làm yếu đi thì vẫn có thể được dùng. Tất nhiên cái loại này nó có cái lợi là không cần chích, nhưng mà nó chỉ được dùng thì nói là cho những người từ 5 tuổi cho đến 49 tuổi. Năm nay thì nói là những cháu bé từ 2 tuổi cho đến những người lớn 49 tuổi có thể sử dụng loại thuốc hít vào phổi, vào mũi. À, những người đó khỏe mạnh, không bị hen suyễn, không bị các bệnh mãn tính và không phải là phụ nữ có thai. Ngoài ra thì năm nay có vẻ là có nhiều loại thuốc chủng ngừa khác do nhiều hãng làm. Có những loại cơ bản là những loại thuốc chủng ngừa chống lại với lại 3 loại siêu vi cúm. Có thuốc thì có hữu hiệu đối với 4 loại siêu vi. Có những thuốc là trứng và có thuốc thì có, không phải là làm từ trứng mà dựa trên những siêu vi cấy trên phôi của gà. Và có những thuốc dùng kỹ thuật di truyền DNA để làm. Tiến chuyên môn nói rằng tất cả các loại thuốc chủng đều tốt và đều có thể được dùng với điều kiện là dùng hợp với tuổi và dùng hợp với lại cái chỉ định của chuyên môn. Bởi vì có những thuốc dùng cho trẻ em và người khỏe được, và có thuốc không dùng được cho những người lớn, và những thuốc đó lại không dùng được cho những người lớn tuổi có bệnh mãn tính hoặc là cho phụ nữ có thai.
Thưa bác sĩ, đến cái mùa này đó, tức là cái mùa tháng 9, tháng 10 rồi mùa đông tới, thì cái thời điểm nào thì dân chúng nên đi chủng ngừa cúm ạ?
Vì cái ý thức về chủng ngừa cúm được tăng lên ở trong dân chúng. Nên từ cái đây một tháng bà con đã đến hỏi chúng tôi về chủng ngừa cúm, thì thực ra là hơi sớm, bởi vì ta biết rằng là thuốc chủng có giới hạn, nghĩa là nó có hiệu quả trong vòng 6 tháng mà thôi, mà hiệu quả nó giảm dần với thời gian. Trong khi đó thì cái cao điểm của dịch cúm là tháng riêng và tháng 2, nên nếu chủng ngừa quá sớm thì thuốc sẽ giảm tác dụng hoặc là hết tác dụng khi dịch cúm xảy ra. Cho nên bây giờ người ta khuyên là nên bắt đầu chủng ngừa cúm vào cuối tháng 10 thì tốt hơn. Tuy nhiên là trong thời gian có dịch cúm thì mọi người đều có thể chủng ngừa bất cứ lúc nào, dù là trễ vẫn hơn. Cũng có ý kiến cho rằng là nên chủng ngừa hai lần, nghĩa là nên nhắc lại. Tuy nhiên là cái điều đó cũng tùy thuộc ở từng người. Nhưng mà nói chung thì nên bắt đầu chủng ngừa từ cuối tháng 10. Tất nhiên là vì lý do cung cấp, vì lý do tổ chức, cho nên tôi biết rằng trong cộng đồng, cụ thể là cộng đồng Việt Nam, có những bộ phận đã bắt đầu chủng ngừa cúm từ cách đây vài tuần thì cũng tốt thôi, vì đó còn tùy thuộc ở sự sắp xếp của từng nơi. Thành ra là tóm lại thì chúng ta có thể nói rằng mọi người cần lưu ý chủng ngừa cúm, chúng ta cần gạt bỏ những cái ý kiến sai lầm của một số người, tuy là không biết mà lại cứ loan truyền những điều không đúng về y khoa, làm hại cho cái sự bảo vệ sức khỏe của người khác. Và bà con hãy nghe ý kiến của chuyên môn, cụ thể là của bác sĩ gia đình của mình, để chủng ngừa cúm cho đúng và đủ để chuẩn bị đón mùa đông tới với những cái ngày lễ cuối năm, cụ thể là những ngày Tết dương lịch và Tết âm lịch, để chúng ta ăn Tết mạnh khỏe và vui vẻ.
Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Hôm nay đã nói về vấn đề cúm và chủng ngừa cúm, nhất là cái mùa cúm, mùa lạnh này, cái bệnh cúm nó dễ phát và nó sắp đến nơi rồi. Vâng, cảm ơn bác sĩ Đức ạ.
Cảm ơn anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.